Vũ Thần, chương 1051, Phần Thiên, góc truyện audio.com. Dưới lòng đất vô số quang mang chói mắt lóe lên, thiên địa lực lượng dao động mãnh liệt như bão tố đại dương trong chu vi vài dặm. Ngẩng đầu nhìn lên, trong đầu Hạ Nhất Minh lập tức xác định, trừ sao huyệt quái vật vốn là vật đã chết, cho dù bản thân hắn nắm giữ hai kiện thần khí cũng không thể đối phó được hai vật to lớn còn lại. Bất quá may mắn là thần long khi cùng hắn tới đây dường như đã sớm đoán trước, bởi vậy vật to lớn còn lại không phiền Hạ Nhất Minh ra tay. Một đoàn vũ khí từ thân thể thần long tuôn ra, trong nháy mắt đã bao trùm vật lơ lửng cùng xào huyệt quái vật. Những quang mang từ vật lơ lửng kia chiếu xuống khi gặp cỗ vũ khí do thần long tạo ra nhất thời tiêu tán vô tung. Theo sau xào huyệt quái vật khẽ run lên, dưới ảnh hưởng của trọng lực nó điên cuồng rơi xuống. Đang đứng dưới quan sát trận chiến không thuộc về nhân loại, Hạ Nhất Minh không khỏi kinh hãi liều mạng chui xuống lòng đất. Đồng thời quanh người hắn một cỗ hỏa hệ lực lượng mắt thường có thể thấy được không hề cố kỵ phóng ra. Chín đầu hỏa long sau khi nhận được ý niệm của hắn đã hóa thành một đạo quang mang đỏ rực trở lại Cửu Long Lô. Trên đỉnh đầu vang lên âm thanh như sấm động, cho dù Hạ Nhất Minh sớm có chuẩn bị, hơn nữa được hỏa hệ lực lượng thủ hộ nhưng lúc này không khỏi tê dại, khí huyết toàn thân nhộn nhạo. Xào huyệt quái vật to lớn không cách nào tả xiết cứ thế rơi xuống, uy lực này không phải người tưởng có thể tưởng tượng, đối với đám tử vong sinh vật trên mặt đất quả thật là một hồi bi kịch. Dù phía dưới chỉ là cát bụi nhưng lúc này chúng được nén vô cùng rắn chắc, trong chu vi ngàn dặm bất luận sinh vật chui vào lòng đất sâu bao nhiêu cũng không tránh khỏi mất mạng. Chấn động cường đại này khiến ngay cả ngọn lửa đang thiêu đốt xào huyệt cũng bị dập tắt. May là chín đầu hỏa long đã được Hạ Nhất Minh triệu tập, nếu không chấn động này e rằng chúng không thể thừa nhận. Mặc dù có Cửu Long Lô, đám hỏa long sẽ không tử vong, ngưng luyện lại cuối cùng sẽ khôi phục, nhưng từ đó nguyên khí đại thương, uy lực khẳng định suy giảm. Trong tai vang lên vô số âm thanh ong ong, sau hồi lâu Hạ Nhất Minh mới tỉnh táo lại. Khóe miệng hắn thậm chí xuất hiện dòng máu nhỏ, trong lòng hắn nhộn nhạo như muốn điên cuồng hét lên, thần uy, đây mới chân chính là thần uy. Ánh mắt hắn dần kiên định hơn, trước mặt hắn còn có một con đường xa xôi cần đi, sẽ có ngày hắn sẽ trở thành tồn tại cường đại như thần long. Tâm niệm khẽ chuyển, Hạ Nhất Minh vỗ nhẹ lên Cửu Long Lô, chín đầu hỏa long lần nữa xuất hiện. Bất quá lúc này hành động của chúng đã không còn liều lĩnh như khi nãy. Trải qua biến hóa vừa rồi, cho dù chủ phách thần khí cũng không chịu nổi đả kích. Dưới lực lượng kia, bất luận là thần khí nào cũng không thể gánh chịu. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là, vừa rồi khi xào huyệt rơi xuống, chẳng những dập tắt lửa còn khiến thiên địa lực lượng hắn triệu tập tiêu tán hết. Cười khổ một tiếng, Hạ Nhất Minh bắt đầu khởi động lại ngũ hành hoàn, thiên địa lực lượng lần nữa cuồn cuộn kéo tới. Bất quá lúc này sự chú ý của Hạ Nhất Minh không còn tập trung vào việc này, cái hắn quan tâm là diễn biến trên không trung. Trong trí nhớ của hắn, thần long đã trở lên to lớn hơn rất nhiều, lúc này thân thể nó sánh ngay cùng xào huyệt quái vật trên không trung. Bất quá lúc này trên không trung ngoại trừ cát bụi không. Góc truyện audio.com. Còn sự hiện diện của thần long cùng vật lơ lửng, cả hai không ngờ cứ thế biến mất. Gương mặt Hạ Nhất Minh thoáng cao có, phát sinh này vượt ngoài dự tính khiến hắn có cảm giác như ảo mộng. Bất quá, hai vật khổng lồ kia biến mất quả thực khó tin. Đột nhiên Hạ Nhất Minh cảm nhận được thiên địa lực lượng dao động mãnh liệt, đôi mắt hắn sáng ngời nhưng trong lòng không khỏi hoảng sợ. Tốn bao công phu lúc này hắn xác định được hai vật khủng bố kia đã bay lên rất cao, tốc độ của chúng vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh rốt cuộc chú tâm vào chín đầu hỏa long trên không trung. Trận chiến kia hắn đã không thể nhúng tay, nhưng thiêu đốt xào huyệt quái vật là trách nhiệm của hắn. Chỉ lát sau chín đầu hỏa long tiếp tục thiêu đốt xào huyệt quái vật, bởi đã có kinh nghiệm nên lần này dễ dàng hơn rất nhiều. Với vật khủng bố này muốn mau chóng thiêu đốt tuyệt đối không thể, nhưng nếu tập trung lực lượng đột phá từng điểm, hơn nữa chỉ cần liên tục không ngừng, sẽ có thể hoàn toàn luyện hóa nó. Chậm rãi, phạm vi biển lửa mở rộng, trái tim Hạ Nhất Minh cũng dần bình ổn. Hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao thần long không luyện hóa thứ này. Nguyên nhân bởi xào huyệt quái vật quá lớn, với tu vi võ đạo của thần long dốc toàn lực có lẽ sẽ luyện hóa thành công, nhưng hiển nhiên quá trình này có thể lấy đơn vị ngàn năm để tính. Bất quá Cửu Long Lô khác biệt, nó vốn là hỏa hệ thần khí, hỏa lực phát ra cường đại, hiệu quả cũng cao hơn rất nhiều. Khi non nửa xào huyệt quái vật bị ngọn lửa cuốn vào, nhiệt độ nơi này đã đạt tới tình trạng khó tin, cát bụi không ngừng bị hòa tan, mặt đất không ngừng hạ thấp. Xa xa mặc dù có vô số quái vật không sợ chết vọt tới, đáng tiếc chúng thậm chí chưa kịp tới nơi đã biến thành một thi thể khô quắt vì mất nước, chỉ lát sau nhưng cỗ thi thể đó bị thiêu đốt thành tro bụi. Hạ Nhất Minh cũng không biết nhiệt độ lúc này đã đạt tới tình trạng nào, nhưng hắn có thể khẳng định cho dù thần long liên thủ cùng xào huyệt quái vật đã bay đi cũng không dám tới gần nơi này. Trừ khi chúng muốn bị luyện hóa thì khác. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, lúc này trên không trung 9 đầu hỏa long đã trở lên vô cùng to lớn, mặc dù không thể sánh với thần long khi biến thân nhưng đã là những tồn tại kinh khủng. Quang mang biển lửa chiếu sáng khắp bầu trời, chỉ cần nhìn cảnh tượng này bất luận là ai cũng không tránh được kinh hãi. Hạ Nhất Minh thậm chí còn âm thầm đoán, có lẽ thần long cùng vật kia đã sớm đoán trước tình cảnh này nên rời địa điểm giao chiến. Bất quá khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là hai vật khủng bố đó giao chiến nhưng hoàn cảnh xung quanh không có bất cứ thay đổi nào, đây mới chính là điều khiến người ta cảm thấy khó tin. Phải biết cho dù hư thần cảnh cường giả giao chiến cũng khiến hoàn cảnh xung quanh thay đổi rõ rệt, hai tên khủng bố kia chẳng phải càng khiến hoàn cảnh thay đổi rõ rệt hơn. Nhưng thực tế nơi này sau khi chúng biến mất dường như chưa từng xuất hiện dấu vết chúng để lại. Do dự một lát, Hạ Nhất Minh từ lòng đất bay lên, xung quanh hắn lúc này là không gian hỏa hệ trải dài 10 dặm. Trong không gian hỏa hệ này, nhiệt độ không chút nào kém hơn tại sao huyệt quái vật, tất cả những tử vong sinh vật tới gần bất luận chủng loại gì, số lượng bao nhiêu kết quả cuối cùng đều là tử vong trong nháy mắt. Điều này khiến chút ý định động thủ, góc truyện audio.com, cũng không xuất hiện trong đầu Hạ Nhất Minh, nơi này tựa hồ như lĩnh vực chỉ có trong truyền thuyết. Hạ Nhất Minh từng vô tình tạo ra băng lĩnh vực, bất quá lực lượng lĩnh vực khi đó so với hiện tại như tiểu vô kiến đại vụ. Vì vậy Hạ Nhất Minh cũng biết đây là cơ hội duy nhất hắn có thể phóng thích lĩnh vực cường đại này. Bởi vì sau này không có xào huyệt quái vật thứ hai cho hắn luyện hóa nữa. Mà khi mất đi nguyên liệu tốt như vậy, cho dù bản thân hắn đánh nát cửu long lô cùng ngũ hành hoàn cũng đừng mơ tưởng sẽ tạo ra một hỏa hệ lĩnh vực cường đại như hiện tại. Cũng may cửu long lô cùng ngũ hành hoàn do hắn nắm giữ, bởi vậy lúc này quanh thân thể hắn xuất hiện vòng bảo hộ, nếu không Hạ Nhất Minh sớm đã chạy trối chết. Ánh mắt nhìn lên không trung, hắn có thể chứng kiến từng làn sóng nhiệt dao động, cảnh vật cũng như mờ ảo hơn, cảm giác không chút chân thực. Trong đầu Hạ Nhất Minh đột nhiên xuất hiện ý nghĩ muốn tới xem trận chiến kia, hơn nữa ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt hơn. Hắn nhìn lại nơi này, ý niệm giao tiếp cùng 9 đầu hỏa long một chút. Muốn luyện hóa hoàn toàn xào huyệt này tốn không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này nơi đây tuyệt đối là cấm địa, trừ hắn ra bất luận ai cũng không thể tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng Hạ Nhất Minh rốt cuộc cũng hạ quyết tâm, thân thể hắn như hỏa tiễn bắn thẳng lên cao. Quanh người hắn khí tức nóng bỏng dao động mãnh liệt, cả bầu trời như bùng cháy. Cách chương.